đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 13, Bom Dư Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem trước một chút cái này thủ lựu đạn uy lực. Tô Hạo tâm tình kích động, nam nhân đều có một khỏa nhiệt huyết cuồng bạo tâm, hắn muốn nhìn uy lực nổ tung. Tại Cố Thích Nhi còn không có tới gần huyết gia huynh đệ thời điểm, nhanh chóng móc ra lựu đạn, kéo xuống vòng tay, sau đó dùng lực hướng về huyết gia huynh đệ bên kia ném tới. Nổ chết các ngươi, Tô Hạo ném hết lựu đạn, thì lập tức nằm xuống đầu hắn, miễn cho bị đối phương phát hiện. Mà tại bên cạnh hắn một tên nhẫn giả, vung tay lên, thân ảnh của bọn hắn, dần dần biến thành cùng ngói nóc nhà một dạng nhan sắc, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giống như cái này nóc nhà không có người đồng dạng. Hô, đang cùng Cố Thích Nhi rằng co huyết gia lão đại, đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đang từ hướng lấy bọn hắn bên này quăng tới. Nhất thời ngẩng đầu nhìn một cái bốc khói lên đồ vật xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Rơi xuống đất, mà một bên Cố Tích Nhi, giống như cảm giác được cái gì không thích hợp tại cái kia bom rơi xuống trong nháy mắt biến sắc thân hình cấp tốc lui lại. Oanh, tại nàng lui lại thời điểm cái kia rơi xuống bom, đã nổ tung. Nhất thời nổ tung sinh ra dư uy, để Cố Tích Nhi một chút bị liên lụy một số. Nóc nhà, Tô Hạo chỉ thấy một đoàn hắc vụ dâng lên, sau đó liền nghe đến hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm trợ giúp vương thông báo thù nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 200 đánh dấu giá trị, một tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Không tệ, nhìn lấy chính mình trong hòm item, thêm ra một chương thanh đồng thẻ, Tô Hạo trên mặt lộ ra ý cười. Sau đó nhìn về phía bị tạc hẻm nhỏ. Lúc này, trong hẻm nhỏ, một mảnh hỗn độn, huyết gia huynh đệ thi thể nằm trên mặt đất phía trên. Quảng cáo, đặc biệt là huyết gia lão đại, cái kia bom nhắm ngay cũng là hắn, cho nên hắn toàn bộ ở ngực bị tạc ra một cái lỗ máu, lại cánh tay cũng bị nổ đoạn, đặc biệt là trên ót còn lưu lại bom toái phiến. Ánh mắt của hắn mở thật to, có chút chết không nhắm mắt cảm giác. Là ai ta muốn giết ngươi? Một đạo tức hồn hển thanh âm theo Cố Tích Nhi trong miệng phát ra. Nàng toàn thân bạch y váy, lúc này đã dính đầy màu đen bùn đất, tóc xanh giống như tóc cũng lộ ra loạn thành một đống. Trong đó có chút bộ phận còn thiêu hủy một số, cả người lộ ra rất là chật vật nhưng lại không bị thương tích gì. Hô, nàng chịu đựng đau đớn trên người thân hình lóe lên, xuất hiện tại một gian nhà đỉnh đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía, vừa mới bom bay tới phương hướng, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nhất thời nguyên bản thì chật vật trên mặt càng thêm tức giận. Vẫn là bị lan đến gần, bất quá nếu như vậy Cố Tích Nhi đoạn thời gian gần nhất hẳn là sẽ không lại có thời gian tìm ta. Chấm, trốn ở trên nóc nhà Tô Hạo, nhìn lấy tức giận Cố Tích Nhi tâm lý ám đạo. Cố Tích Nhi dừng lại một đoạn thời gian, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu hiệu. Chỉ có thể quay người, mang theo thụ thương Thanh Di cùng Tử Di nhanh chóng rời đi. Muốn phát hiện ta, ngoảnh đầu cô nàng, ngươi còn kém chút. Tô Hạo nhìn lấy rời đi Cố Tích Nhi thầm nghĩ trong lòng. Muốn nói hắn theo trong hệ thống đạt được hạ đẳng nhẫn giả tấm thẻ thực lực của bọn hắn, có lẽ không bằng Cố Tích Nhi, nhưng là ẩn tàng tung tích năng lực cũng không phải Cố Tích Nhi có thể phát giác được. Đi chúng ta đi Minh Nguyệt lâu, ta muốn thấy nhìn Vương Thông đến cùng là chết như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo đối với bên cạnh nhẫn giả phân phó nói, hai người nhẫn giả mang theo Tô Hạo chậm rãi rút ra nóc phòng, hướng về Minh Nguyệt lâu phương hướng kín đáo đi tới. Minh Nguyệt lâu, đồng dạng là phụ thành tứ đại thanh lâu một trong, nơi này nổi danh phong trần nữ tử, có bốn người, thập tam cô nương, cũng là một người trong đó. Thập tam cô nương vì sao gọi thập tam cô nương? Năm đó Minh Nguyệt lâu đẩy ra 13 cái mỹ nhân tuyệt sắc, trong đó thập tam cô nương tuổi tác nhỏ nhất cho nên xếp hạng 13, mọi người xưng nàng là thập tam cô nương. Chẳng qua hiện nay cái này Minh Nguyệt lâu bên trong còn lại 12 vị cô nương, có bị trục thân, có mỹ danh lấy rơi, duy chỉ có cái này thập tam cô nương, vẫn là Minh Nguyệt lâu đầu bảng một trong. Một bộ ngân sa bao vây lấy huyền chuyển thân thể thập tam cô nương, ngồi ngay ngắn ở lầu các bên trong. Tại bên cạnh của nàng, còn đứng lấy một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chỉ có 5-6 tuổi, gương mặt non nớt, ánh mắt lại đen lại lớn, rất là xinh đẹp, một đôi lông mày nhỏ nhắn, giống như cong cong ánh trăng đồng dạng, rất là đáng yêu, bất quá trên thân lại lộ ra một tia quý khí, hẳn không phải là tầm thường nhân gia hài tử. Thập tam di, vương thúc thúc, mấy ngày nay vì cái gì không có tới đâu? Tiểu nữ hài lôi kéo thập tam cô nương ngân xa, nhẹ giọng mà hỏi. Thập tam cô nương nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, vươn non mịn hai tay sờ lấy đầu của nàng nói. Người vương thúc thúc gần nhất có việc cần hoàn thành, không thể tới nhìn Lan Nhi. Thập tam cô nương đang nói đến vương thông thời điểm, trong mắt chảy ra một tia bi thương. nàng đã được đến Vương Thông bỏ mình tin tức nhưng là nàng không thể cùng Lan Nhi nói, nàng hiện tại chỉ có thể tiếp tục chiếu cố cái này Lan Nhi chờ đợi đến đón nàng người. Đi, đi, lúc này thời điểm phòng ngoài phòng, một đạo tiếng bước chân truyền đến. Thập Tam cô nương, đối với Lan Nhi nháy mắt, tại nàng bên cạnh Lan Nhi giống như minh bạch cái gì quay người hướng về trong khuê phòng phòng đi đến, đồng thời trốn vào một cái thụ trong tủ. Kẽo kẹt, phòng cửa bị mở ra, mặc lấy cẩm y bộ khoái quần áo Hàn Lộ chậm rãi đẩy cửa vào. Hàn đại nhân, hôm nay làm sao có rảnh đến đây tiểu nữ tử nơi này? Thập Tam cô nương đem trong mắt bi thương che giấu, lộ ra cười khanh khách khuôn mặt, hướng về Hàn Lộ đi tới, đồng thời hô. Hàn Lộ, phụ thành bộ viện phó thủ, tại phụ thành cũng coi là nhân vật nổi danh, nàng là Minh Nguyệt lâu hoa khôi một trong, đối với Hàn Lộ nhân vật như vậy, tất nhiên là rõ ràng. Chỉ là nàng không biết hôm nay Hàn Lộ làm sao lại đến nàng nơi này. Quảng cáo, Thập Tam cô nương, Vương Thông huynh dặn dò ta đem người mang về. Hàn Lộ sau khi vào nhà, thì quan sát trong phòng tình hình, không có phát hiện hắn muốn tìm người, liền nhẹ giọng nói ra. Nghe được Hàn Lộ, Thập Tam cô nương đôi mắt chỗ sâu, lóe qua một tia dị dạng quang mang, tim còn không khỏi bịch nhảy một cái. Bởi vì Vương Thông cáo chi qua hắn, đến lĩnh Lan Nhi người, lại là Tây Bắc quận quận phủ bên kia tới quý nhân, đến lúc đó nàng có thể đem Lan Nhi giao cho đối phương, đến lúc đó đối phương lại trợ giúp nàng thoát ly quan nô. Đem người giao cho ta đi. Hàn Lộ một mực chú ý Thập Tam cô nương biến hóa, hắn nghe được Thập Tam cô nương tim, cái kia đột nhiên khiêu động thanh âm, biết hắn đến đúng chỗ, người cần phải ngay ở chỗ này. Hàn đại nhân, nơi này ngoại trừ nô gia, không có những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thập Tam cô nương bình phục tâm tình của mình, nhẹ giọng nói ra. Không có Thập Tam cô nương, ngươi cũng không muốn gạt ta. Chấm, Hàn Lộ trên mặt lạnh lẽo chậm rãi đi đến Thập Tam cô nương trước mặt, một cái tay đột nhiên giơ lên, bắt lại Thập Tam cô nương cổ. Giao ra người, ta không giết ngươi. Đạp, đạp, ngoài phòng đi theo Hàn Lộ cùng đi lệ đàn chủ cũng dậm chân đi đến, ánh mắt quét mắt khuê phòng, muốn tìm được tiểu nữ hài Hạ Lạc. Minh Nguyệt lâu, Thập Tam cô nương khuê phòng đối diện, là một nhà tiểu lâu. Tại tiểu lâu một gian hào hoa phòng bên trong, một tên người mặc tử sắc cẩm y nam tử trẻ tuổi chính nhìn chăm chú lên trong khuê phòng phát sinh sự tình. Bên hông hắn treo có giá trị không nhỏ ngọc bài, toàn thân trên dưới toát ra một cỗ những người khác không sở hữu quý khí. Bên cạnh hắn, đứng đấy một tên cao lớn nam tử mặc trên người bộ viện phục sức. Nhưng là y phục của hắn là vàng bạc giao nhau, tại phục sức trung gian, còn dùng tơ vàng thêu lên một mực bốn trào hình tượng cự mãng, đây là chấn phủ ti thống lĩnh cấp bậc mới có thể mặc bốn mãng cầm y phục. Hắn ánh mắt đồng dạng nhìn qua đối diện trong khuê phòng tình huống, nhìn đến động thủ Hàn Lộ cùng sau đó xuất hiện huyết minh giáo lệ hành, trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ tinh quang. Cách chương.